Chuyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn. Nhiều tác giả, nhà xuất bản Văn Học, người đọc Trung Nghị, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Chuyện Trạng Quỳnh. Sỏi từ trong bụng mẹ. Có nhiều câu chuyện về một nhân vật xuất chúng được nhân dân truyền tụng suốt từ đời này sang đời khác, thành một hình tượng nhân vật văn học dân gian độc đáo. Ấy là Trạng Quỳnh, một đại diện ưu tú của trí tuệ nhân dân, được nhân dân xây dựng, bồi đắp ngày thêm phong phú, hoàn chỉnh tài năng và tính cách, hòa trộn yếu tố hiện thực và những giả tưởng huyền thoại, pha chất trần gian. Người ta đồn rằng, Quỳnh hay chữ từ lúc gọi là bào thai trong bụng mẹ. Chuyện kể, trong thời gian bà mẹ Quỳnh mang thai, có lần ra cầu ao giặt quần áo, bỗng nhìn thấy một con vịt bầu to đang bơi lội thỏa thích trên mặt ao. Bà cũng vốn là người hay chữ, tức cảnh sinh tình, buộc miệng đọc lên một câu thì xem ra thật hợp tình hợp cảnh, lại chứa chan thi vị. Lênh đênh bầu trời mặt nước. Ai ngờ, chợt bà nghe tiếng trẻ con từ trong bụng mình phát ra, lẳng lơ quả mít trên cành. Thật là đối thanh, đối ý, đối lời. Bà mẹ sững sờ hồi lâu về sự khác thường ấy và tin rằng đứa con sau này mình sinh chẳng khác người nhà trời xuất thế. Về sau, quả như lời, Quỳnh sinh ra và lớn lên như một nhân vật khác thường. Chuyện lạ đó đây còn lưu giữ mãi trong trí nhớ người đời và còn bao nhiêu chuyện khác như sau đây. Ông to đầu, ông nổ lửa. Khi Quỳnh lên 6, lên 7, đã nổi tiếng thông minh, lắm mưu, nhiều kế, tính thích đùa nghịch khác người. Quỳnh ít tuổi nhưng hay chơi với bạn lớn, ai cũng tôn Quỳnh làm đầu. Thường lấy lá chuối làm cờ, lá sen làm lọ, kiệu chủ tướng Quỳnh trong các trò diễn nối sớm thông chiều. Ai cũng phục Quỳnh trong các cuộc vui, có tài biến hóa linh hoạt. Một lần, đầu như vào đêm sáng, trăng tháng 8, đang chơi ngoài sân cùng các bạn, Quỳnh bỗng bày ra một trò chơi mới. Quỳnh khuỳnh tay ra vẻ quan trọng, thở dài đánh sượt rồi chép miệng. Chơi mãi thế này chán chết, ai thích xem ông đầu to bằng cái vồ với ông nổ lửa thì theo tôi, ai cũng đi, không ép. Chúng bạn reo hò hưởng ứng, ai chả thích trò mới lạ, Quỳnh lại nghiêm giọng kể cả. Thế thì làm kiệu, dẫn ta đến nơi đó, nào, bắt đầu. Đến đấy, ta bảo sao thì cứ vậy mà làm, nghe chưa, mà nhớ miệng ai nấy đậy, chớ có béo xép. Bạn bè súng lại, cùng khoanh tay kiệu Quỳnh đi, đến cái nhà kho cũ tối om, Quỳnh cho dừng kiệu rồi hắng giọng bảo. Xin các quan viên chăm họ, chờ cho một lúc. Quỳnh này vào xem ông to đầu và ông nổ lửa đã đến chưa, tất cả hàng ngũ chỉnh tề đợi lệnh ta. Được chuẩn bị từ trước, Quỳnh bước vào khoảng đêm tối bưng trong nhà, rút ở túi áo ra một cây nến đặt lên bậc đá cao, lại nhét vào khe tường kho một quả pháo đùng, cố ý giấu thật khéo không để cho ai nhìn thấy. Xong đâu đấy, Quỳnh khụng khiện ra ngoài, giả tàng hốt hoảng, nói với mọi người xem bộ quan trọng lắm. Hai ông ấy đến rồi, trông hãi ghê, vì vậy ai gan to thì theo ta, ai yếu bóng vía thì xin đứng ngoài, chốc lát sẽ được nghe thuật lại chuyện thôi. Chả có ai lại chịu đứng ngoài để mang tiếng là nhát như cái, nên cùng nhau ùa vào. Quỳnh nạt, không có được chen lấn, cả lên gân cốt sẵn sàng, nếu sáng một cái là ông to đầu xuất hiện, chớ có sợ quá mà vãi đái ra đấy, không xong với ta đâu. Nến lóe sáng, bỗng trên vách kho lừng lững một ông đầu to như cái bồ, chính là cái bóng của Quỳnh hắt lên. Đang lúc mọi người còn nhốn nháo chưa kịp nói gì, Quỳnh đã châm hương dí lửa vào cái ngòi quả pháo, đùng, rớt ở kẽ tường. Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, lửa khạc quần ánh sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người rúi rụi ngã vào nhau. Sau đó Quỳnh thổi nến tắt vụt, ông to đầu và ông nổ lửa biến mất. Nhà kho chìm trong bóng đêm, trở lại không khí đầy bí ẩn, ma quái. Trời sinh ông Tú Cát. Ông Tú Cát một hôm kia đến nhà Quỳnh chơi, gặp lúc bố Quỳnh đi vắng, ông Tú Cát tha thần ra thăm vườn, rồi tiện chân đến bên chuồng lợn. Thấy con lợn béo ụt ịt, híp cả mắt, ông buông lời khen. Cha, con lợn kia béo thật. Quỳnh đi theo ông Tú và nói, con lợn cấn này ăn cám tốn lắm, thưa ông. Đỗ Tú Tài, ông Tú vẫn thường hợm mình sỏi chữ, và hay bày trò khoe chữ. Thế trong câu nói của Quyền có chữ Cấn và Tốn là tên hai cung trong Bát Quái, ông Tú bảo Quyền lại gần để thử tài. Ta ra cho cậu câu đối này, cậu thử đối xem, lợn Cấn ăn cám Tốn. Quyền thấy ông Tú lấy ngay câu nói của Quyền làm vế thách đối, đã thấy lo nhất là vế mình đối phải kèm được hai chữ chỉ hai cung khác trong Bát Quái. Đang lúng túng chưa nghĩ ra, chợt thấy có con chó từ đâu chạy lại, người chân ông Tú, Quyền liền nhanh trí đối luôn, chó khôn chớ cắn càn. Khôn và càn cũng là tên hai cung trong Bát Quái như Cấn và Tốn. Ông Tú tuy đã phục Quyền nhưng chưa chịu tha, lại ra cho Quyền một câu đối nữa. Câu này có ý tự phụ mình là ông Tú, coi cả thiên hạ chả xa gì. Trời sinh ông Tú Cát. Quyền xin phép hỏi, trời đối với đất có được không ạ? Được, có thế cũng phải hỏi. Tiếp tục đi. Cát đối với khung được chứ ạ? Được lắm. Đối đất với trời, khung với cát là đối cả ý lẫn thanh. Đối thế ai chê đổi. Đang đà ông Tú Cát nức nở khen, Quyền ta liền không úp mở chi nữa, đối luôn câu trời sinh ông Tú Cát bằng câu đất nứt con bọ hung. Lại khiêm nhường, khép nép thưa xin thỉnh giáo ông Tú. Ông Tú đáng họng, biết mình mắc lỡm, song chẳng dám ho he nửa lời. Ông chặt lưỡi, nghĩ bụng. Cái thằng láo toét dám đối Tú Cát ta với loài bọ hung hôi sinh. Hừ, láo. Từ đó không còn ba khoa khi gặp Quyền ở đâu nữa, vì ông biết đối thủ chẳng phải tay vừa.
Xê Đực Chừa.
Đã mấy đêm liền, quan chiêm tinh xem sao trên lầu Thiên Văn, thế cứ vào giờ ấy, vì ấy xuất hiện trên bầu trời một ánh hùng tinh, biết là điềm báo nhân tài đang ẩn náu ở vùng đó. Quan chiêm tinh bèn tâu với nhà vua để xin ra chiếu cầu hiện tài. Nhà vua chuẩn tấu, không giấu được vẻ mừng vui, ngóng đợi. Chiếu cầu khiền ban xuống tỉnh Thanh đã lâu, nhưng không thấy thôn nào xã nào trong vùng tiến cử người tài trí, ứng với ngôi hùng tinh kia. Về sau, theo lời đệ trình của quan chiêm tinh, nhà vua cho quần thần lập kế tìm cho được người hiền tài. Theo kế đã định, lệnh triều đình được ban ra khắp vùng Thanh Hóa. Hạn trong một tháng, tỉnh thần Thanh Hóa sức mỗi làng phải tiến một con xê đực chừa. Quá hạn mà không có sẽ trị tội cả làng cả tỉnh. Cha đời nhà ai lại có cái thứ lệnh phải gió như thế, mà làm gì có thứ xê đực chừa. Mạng sinh linh phe này chẳng hơn con ngoé. Chắc về làng của Quyền, từ chức dịch đến dân chúng đều lo sốt vó, nhất là ông cụ thân sinh ra Quyền lại càng sợ, bởi ông cũng là bậc huynh thứ trong làng. Không tìm được xê đực chừa, tất nhiên là phải chịu tội trước. Chú gì mà lại có thứ chú quái oăm bằng giết dân không bằng. Ông thân sinh Quyền phàn nàn về chuyện ngược đời đó với cả nhà. Mặt buồn rười rượi, lòng rối như tơ vò. Ai nấy kinh hãi, lo phiền. Nhà đang vui bỗng buồn như có đám. Riêng Quyền bình tĩnh lắm. Thế thế bảo bố, nếu thầy không khinh con là trẻ đít, con sẽ có cách giúp dân làng ta thoát được tội tày đình. Ông bố Quyền đương lúc bực mình liền mắng té tát.
Chuyện đại sự, còn biết gì mà bàn. Đừng có nói leo, không biết thì sửa cột mà nghe.
Hồi ấy Quyền chưa phát lộ tài năng, chỉ bình thường như lũ trẻ khác trong làng, nên ông bố đâu có tin là Quyền sẽ hiến được mưu kế gì cho đắc sách. Lòng ông chú nặng ưu tư, biếng ăn, biếng ngủ. Mấy hôm sau, lại thấy Quyền nàng nặc đòi được tham gia vào việc giải nguy cho làng. Ông im lặng không nói gì. Quyền bản tính nghịch ngợm, nhưng hiếu thảo, rất thương bố, bẹt nói. Thầy không cho nói, con cũng xin thưa. Việc ấy thầy khỏi phải lo, con xin thu xếp đâu vào đấy. Nhà vua bắt tiến một con xê được chừa, chứ bắt tiến đến mấy con cũng có. Xin thầy cứ nhận với dân làng, chồng cho bố con mình 100 quan tiền để mua xê được chừa. Sai khẹn, con xin chịu tội thay cả làng. Mong mọi người cứ ăn ngon, ngủ yên, việc ai nấy làm. Thế chẳng đừng, và cũng chẳng còn cách gì khác. Ông thân sinh Quyền phải theo lời Quyền, làm tờ cam đoan với dân làng và nhận tiền cho Quyền đi lùng tìm cái con vật ngược đời ấy. Nhận tiền của dân làng rồi, chả thấy Quyền thu xếp chuẩn bị chi cả, cứ nhợt nhơ như không có việc gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai thầy trò khăn gói lên đường, thẳng phía thành Thăng Long dấn bước. Tới kinh đô, Quyền hỏi dò được ngày vua ngự chơi phố, yên chí cùng bố xong chơi vãn cảnh,
như không còn nghĩ gì đến chuyện mua bán kia nữa, thật là gan to chứ quả núi nùng. Đúng ngày vua ngựa vãng cảnh Thăng Long thành, Quỳnh dậy thật sớm, chui xuống dưới cống cửa đông nằm trực sẵn, không để cho ai thấy mình ẩn núp dưới đó đang mưu tính những gì. Đợi đến quá trưa, xe ngựa quan quân rầm rập đi lại trên cống, Quỳnh biết là vua đang đến, bèn bất ngờ òa khóc, lúc đầu còn thút thít ấm ức, càng sâu càng nức nở oán thán. Tiếng khóc to dưới cống động đến tai vua. Nhà vua nhìn trước ngó sau, không thấy người khóc, chỉ thấy tiếng khóc lấy làm lạ, cho người sục tìm khắp nơi. Cuối cùng quân lính lôi được Quỳnh từ dưới cống lên. Trông Quỳnh lúc ấy thật là thảm, quần áo nhếch nhác, mặt mày lem luốc. Nhà vua cho phép Quỳnh lại gần và hỏi: "Thằng bé kia, tại sao nhà ngươi chui xuống cống?" Quỳnh giả vờ ngu ngơ không biết người đang hỏi mình là nhà vua, cứ tưng tửng trả lời chùng chẳng. "Ngựa xe các ông đông quá, tôi không chui xuống cống để các ông chè chết à, hu hu hu." "Nhưng cớ gì lại khóc, nước mắt đã có gì oan ức sao?" Quỳnh được thể lại bưng mặt hu hu, tiếng khóc não nề như giữa đám ma vua. "Thưa ông, hư hư, mẹ tôi chết hư hư 3 năm nay rồi hư hư, mà bố tôi hư hư không chịu đẻ em bé cho tôi hư hư, ẵm nên hư hư, tôi khóc, bố đẻ đi hư hư, bố ơi là bố ơi." Nhà vua bật phì cười, quên cả nghi lễ trang nghiêm. "Thằng nhỏ giờ hơi mất rồi, làm gì có cái thứ đàn ông đẻ con bao giờ, thật là đồ lộng ngôn." Quỳnh liền thôi khóc, thay đổi bộ dạng, khoanh tay kính cẩn thưa gửi đâu vào đấy: "Thưa ông, vậy mà vừa đây tôi thấy các bậc cha chú trong làng lại rủ nhau đi lùng mua dê đực chửa để tiến nhà vua. Tôi tưởng dê đực mà chửa đẻ được thì bố tôi cũng chửa đẻ được chứ ạ." Vua cùng các quan đi hộ giá, chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối, biết là đứa trẻ này có tài ứng vào ngôi hùng tinh kia, liền ban thưởng hậu cho Quỳnh và tha cho dân chúng khắp tỉnh Thanh Hóa không phải cống dê đực chửa nữa. Thế là kế vua được thực hiện, mà Trạng Quỳnh cũng có cơ hội phát lộ tài năng, chẳng mấy lâu nổi tiếng khắp nước. Nhặt bã chầu. Một lần trên đường về phủ, Quỳnh ghé vào quán nước bên đường. Trong quán, một viên quan phụ mẫu đang ngồi sáng oai phong bệ vệ, mồm bòm bẹp nhai chầu. Cạnh đó một chú lính lệ đứng hầu, mặt ngay cán tàn nghiêng, ngó kẻ qua người lại. Uống xong bát nước, chả ngồi chơi dáng vẻ đợi chờ điều gì. Vừa lúc quan nhai xong chầu vứt miếng bã xuống đất, chàng liền cầm lên ngắm nghía vẻ trân trọng rồi đút vào túi. Thế lạ, quan bèn hỏi người nhặt bã chầu, ra ý tò mò: "Ngươi là ai? Nhặt bã chầu làm gì?" Chàng Quỳnh làm bộ cúm núm đáp lời, giọng châm chọc: "Tôi là học trò nghèo, nghe nói miệng nhà sang có gang có thép, muốn nhặt mang về coi thử xem có thực không, xin quan lớn đừng để tâm." Biết mình bị sỏ, lại không biết người này là Trạng Quỳnh, quan liền ra vẻ học thức, lên giọng kẻ sang: "Nhận là học trò thì ngươi phải đối lại câu tục ngữ ngươi vừa nói, hay ta thường giờ đánh đòn. Mà nhớ là phải lấy tục ngữ đối với tục ngữ cho chỉnh. Nào đối đi, miệng kẻ sang có gang có thép. Hừ, được lắm, đối mau." Trạng Quỳnh xả bộ rụt rè sợ hãi, bẩm báo loanh quanh: "Bẩm, lấy tục ngữ đối lại tục ngữ con thấy khó lắm, và chăng con sợ mang tiếng sược, xin không dám đối." Quan tưởng Quỳnh bí thật, càng làm già càng hoạnh hoẹ: "Không đối được thì nằm xuống vòng vo tam quốc mãi, ta đã nói mà, hay ta thường sợ đánh đòn." "Bẩm, vậy con xin đối vậy, có sao xin quan miễn thứ cho." "Được, đối ngay ta nghe thử." Quỳnh thong thả đọc luôn vế đối bằng một câu tục ngữ khác: "Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm." Câu đối rất sỏ: "Dám đem cái đồ nhà khó mà đối với miệng nhà sang, láo láo." Nhưng ý tứ câu chữ thật chỉnh, lại đúng là tục ngữ đối lại tục ngữ. Không bắt bè vào đâu được, quan sục tên lính hầu cùng đứng dậy ra về cho khỏi tẽn mặt quan phụ mẫu. Chả mấy chốc, chuyện ấy lan xa khắp vùng, tiếng tăm Trạng Quỳnh ngày càng nổi như cồn. Từ rất sớm, chuyện Trạng Quỳnh đã được dân gian hóa, bồi đắp cho kho tàng chuyện truyền khẩu dân tộc ngày thêm phong phú. Dòm nhà quan bàng. Tương truyền Thị Điểm và Trạng Quỳnh sinh cùng thời, có khá nhiều giai thoại về quan hệ giữa hai người bạn khác giới cân tài cân chính này. Dân gian còn kể nhiều cuộc đối thoại văn chương giữa Điểm và Quỳnh, nay một số sách còn ghi lại có hơn chục tập. Đầu tiên, ta hãy nghe về chuyện vì sao chàng được quan bảng thân sinh của Thị Điểm chú ý đến rồi thu nhận làm học trò, nuôi ăn trong nhà. Đồn rằng ở đất Kinh Kỳ lúc ấy có nhà quan bảng sinh được một người con gái tên là Thị Điểm. Kể về nhan sắc thì ít ai sánh kịp. Còn mặt chữ nghĩa văn chương cũng tài giỏi hơn người, tiếng tăm nổi khắp đế kinh. Vua khối kẻ muôn sinh trong nhà học của cụ bảng ngấp nghé đưa tiếng nhưng chưa thể nào lọt được vào mắt xanh Thị Điểm. Biết chuyện, Quỳnh ngày ngày giả vờ mon men đến nhà quan bảng xem bình văn để dò xét đối tượng. Bị các học trò mách thầy, quan bảng lấy làm giận lắm, bèn cho người theo dõi bắt Quỳnh vào để khỏi tội. Lần ấy, Quỳnh bị bắt quả tang, trốn đâu cho thoát. Bị lục vấn, Quỳnh một mực lễ phép thưa cùng quan bảng. Bẩm quan, tôi chỉ là học trò nghèo, vốn tính hiếu học, qua đây thấy trường quan bảng bình văn. Tôi đến chỉ nhằm lén nghe trộm bài mà thôi, không dám có ý khác. Quan bảng không tin, bảo Quỳnh, ta thừa biết nhạc, anh giả danh học trò vào đây chỉ để sợ thói chim chuột con gái ta. Nhưng đã nhận là học trò thì ta cũng ra cho một vế đối, thử tài xem chơi. Đối được thì ta tha, không đối được thì chết đòn, nghe chưa? Dạ, dạ, tôi xin lĩnh ý thầy. Cha Quỳnh nhũn như con chi chi, chờ quan bảng sát hạch, lo lắng đầy ngực. Quan bảng đặng hắng rồi đọc một vế đối khá hóc hiểm. Các trò khác nghe qua đã toát mồ hôi. Thằng quỷ ôm cái đầu, đứng cửa khôi nguyên. Ngoài nghĩa thông thường ra, về mặt chiết tự, câu này còn khó ở cái ý. Chấp chữ quỷ với chữ đấu thì thành chữ khôi. Không dễ mấy ai hiểu nổi thâm thúy của vế đối này. Quỳnh tỏ ra thông minh hơn người, không đến nỗi như các trò kia. Nghe xong, ngẫm nghĩ giây lát, ứng khẩu liền. Con mộc sửa cây bàng, dòm nhà bảng nhãn. Ngoài nghĩa thông thường, vế đối này sánh được với vế thách về mặt chiết tự vì chữ mộc chấp với chữ bàng thành chữ bàng. Đó là lối chơi chữ, đối chữ ngày xưa, thường để thử sức người học rộng và nhanh trí. Đối được câu thách đố của quan bảng đầy khóc hiểm, Quỳnh thấy nhẹ cả người. Quan bảng thấy Quỳnh chữ nghĩa xuất chúng, không phải hạng học trò, học chuyệt tầm thường, có tài ứng khẩu thành chương nên mừng lắm, đâm ra yêu vì giữ chàng lại mà nuôi cho ăn học. Thông minh, sáng dạ, biến báo hơn người, học một bíp mười, trình độ tính tới trông thấy, bạn bè đều phục là Quỳnh tài giỏi nhất lớp. Quan bảng lại có ý muốn cả cô Điểm cho Quỳnh, mà Thị Điểm ra chiều cũng ưng thuận. Thật là chim khôn đậu nóc nhà quan, duyên hay, vận đẹp còn toan nỗi gì. Được lời như cởi tấm lòng, Quỳnh thỏa ý nguyện của mình, nhưng phải cái tính nghịch ngợm hay chồng ghẹo. Thị Điểm thì lại là con người nền nã, nết na, ghét chuyện chớt nhà, không thích những trò đùa sai của Quỳnh. Bản tính mỗi người một khác, tình thế này chưa biết câu chuyện sẽ dẫn đến đâu, thế mới có nhiều giai thoại thú vị về hai người mà sau đây ta còn được mấy lần nghe kể. Cũng toàn là chuyện truyền ngôn, chả biết có thật hay không, nhưng dân gian thì nói thế, tin thế. Đối đáp với Thị Điểm. Giai thoại làng văn còn kể một chuyện không biết hư thực thế nào. Thị Điểm như trên ta đã biết là con gái thầy học của Trạng Quỳnh. Tính tình đoan trang, nết na, lại giỏi chữ nghĩa. Trạng Quỳnh say mê nhưng nhiều lần phải ứng phó vì Thị Điểm hay ra câu đối trong những tình huống hết sức khó xử. Bên thì tám lạng, còn một bên thì chả biết có được nửa cân hay không. Một lần, Quỳnh ngồi đối diện với Thị Điểm qua cửa sổ. Thị Điểm nhân đó mới đọc một câu đối thử tài, ý trung nhân, câu đối thuộc loại khó. Hai người ngồi song song hai cửa sổ. Song là hai, song cũng là song cửa sổ. Quỳnh gặp câu đối hóc búa, đành lảng ra chỗ khác chịu thua, vẫn nổi tiếng là có tài biến báo, nhưng lần ấy Quỳnh đành im thin thít như thịt nấu đông. Lần khác, khi Quỳnh từ Phú Mía về, Thị Điểm liền đọc chiêu ngay một câu, làm Quỳnh chưng hửng. Lên Phố Mía, gặp cô Hà Mật, cầm tay kẹo, lại hỏi thăm đường. Kẹo, tiếng địa phương, còn có nghĩa là kéo lại. Quỳnh ngần người, lúng túng một hồi lâu, lại chịu vì cô ra toàn những từ mía, mật, kẹo, đường, khó kiếm được từ để đối lại. Bị thua mấy lần, Quỳnh tự lấy làm thẹn lắm, phen này quyết chí rửa hận, bèn dùng hành động áp đảo, lợi dụng lúc trời tối Thị Điểm Vừa ra khỏi phòng có việc, Quỳnh lèn vào nằm gọn lên giường Điểm. Thì Điểm về vô tình của tay phải, dọa sẽ mách thầy. Thì Điểm ra một vế đối bằng chữ Hán: chướng nội vô phong phàm tự lập. Trong chướng không có gió, mà cột buồm lại tự nhiên dựng lên, bắt Quỳnh đối lại. Nếu không đối được, thì sẽ cáo giác Quỳnh với quan bảng về tội sàm sỡ. Buổi ấy, Quỳnh đối được, vế đối lại bằng chữ Hán và cũng rất chuẩn: sàng trung bất vũ, thủy trường lưu. Trong sườn không có mưa mà nước vẫn chảy dài. Cả vế thách đố và vế đối đều tuyệt diệu cả, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lần khác, biết Điểm đang tắm trong phòng, Quỳnh xô cửa đòi vào, thì Điểm lại ra một vế bắt đối, còn đe không đối được sẽ làm to chuyện, da trắng vũ bì bạch. Lại gặp câu theo lối chơi chữ nửa Hán, bì bạch, nửa nôm, da trắng, Quỳnh đành chịu thua lần nữa. Cũng may, Điểm bỏ qua cho, không hạch Quỳnh về tội sàm sỡ. Lần cuối, nhân buổi hội xuân, Điểm cùng Quỳnh đi chơi, thuận tay, Điểm hái một nhánh xương rồng bên đường, trao cho Quỳnh rồi đọc: cây xương rồng, trồng đất rắn, long vẫn hoạt long. Rồng, rắn là từ nôm, long, từ Hán nghĩa là rồng. Nhưng tiếng Việt long có nghĩa là không chặt. Chữ nghĩa của câu đã khó, còn ý tứ của người ra đối lại có cái xô xa riêng. Ý ấy bóng gió cảnh cáo tính khí ngang ngạch, khó bề giáo hóa của Quỳnh. Buổi ấy, Quỳnh đã tìm được câu đối lại chẳng những chỉnh về chữ nghĩa mà vẫn khẳng định tính cách ngang ngạnh của mình. Câu đối lại của Quỳnh cũng đầy ẩn ý như sau: quả dưa chuột, tuột thẳng gan, thử chơi thì thử. Gan là gan tay, gan tấc còn là dưa gan, thử là thử chơi, và chữ Hán thử là chuột. Tương truyền, sau lần đối này, Quỳnh và Điểm chia tay, không còn quan hệ với nhau nữa. Chẳng biết đó là chuyện văn chương hay chuyện ngoài đời, có bao nhiêu phần trăm số ông nọ cắm cằm bà kia. Hơn thế kỷ này, và chắc còn xa hơn thế nhiều, người ta vẫn truyền khẩu như thế, ghi chép thành sách như thế, kẻ hậu sinh chỉ làm việc sao lục, không dám thêm bớt. Chịu thua. Chuyện thì Điểm đối đáp văn chương với Quỳnh thì còn khá nhiều, mà thật ra bao lần có đối mà không có đáp, như câu đối đã dẫn, da trắng vũ bì bạch, và những lần khác vừa kể trên đây. Luôn luôn, thì Điểm tỏ ra hơn phân chẳng Quỳnh, có thể là Quỳnh kém cạnh thật, nhưng biết đâu, nói như bây giờ chỉ là thủ thuật, nịnh đầm của chàng. Nếu vậy, thì những lần xin được kể ra sau đây, ta giải thích thế nào? Quỳnh là người ưa tự do, lại mắc cái tật nho nhỏ, nhưng nghĩ cũng tức cười là sợ chó. Một tối, Quỳnh được thầy học sai đi có việc. Khi về trời đã muộn, cầu ngõ đóng kín cả, đàn chó dữ thấy người lạ tường kẻ trộm nên vừa sổ ra, vừa sủa ầm ĩ. Quỳnh ta luống cuống, phải trèo lên cây cậy ở góc vườn để thủ thân. Không dám xuống, Quỳnh cứ ngồi thu lu trên cây cậy mà réo gọi Thị Điểm ra mở cổng cho mình. Thị Điểm chờ ra soi đèn mở cổng, thấy quang cảnh ấy, phì cười, nhưng vội nghiêm ngay mặt lại, ra ý chắc Quỳnh vui thú ở đâu đến nỗi khuya thế này mới chịu về. Đã vậy, phải đối được vế thách đối của Điểm, Điểm mới chịu mở cổng. Không đối được, sẽ phạt chưa cho vào. Cứ nghĩ cái cảnh lần này Quỳnh mà thua cuộc, suốt đêm ngồi trên cây cậy, xón đái, đủ kiếp. Vế đối của Điểm như sau: thằng Quỳnh ngồi trên cây cậy, sái đỏ hồng hồng. Ở đây có tên ba loại cây: Quỳnh, cậy, hồng. Lại có ý sỏ, Quỳnh đành tịt mít, bị Điểm cho ôm cây đến nửa đêm mới nhốt chó cho vào nhà. Thật là không cái rủi nào giống cái rủi nào. Là một lần khác, tiết đông giá lạnh, mưa rầm rả xích, thì Điểm đang ngồi trong nhà gói nem. Quỳnh lúc ấy xách chai vừa đi mua rượu về, mưa gió thì vẫn bốn bề xì sụt, đường trơn như mỡ. Quỳnh đầy người sũng nước như chuột lột, dính đầy bùn đất. Thì Điểm bảo Quỳnh lại gần, thương tình bảo chàng: mưa gió thế này, có muốn nhắm rượu với nem thì ngồi xuống đây gói cục nào. Quỳnh ra ý làm cao, vẻ ta đây bất cần, lại ứng khẩu thành câu đối: chả thích nem, chỉ thích sò. Nhân câu nói của Quỳnh có nhắc đến ba món chả, nem, sò, Thì Điểm ra bộ tình tứ: thế đối được câu này thì cho ăn sò thử xem, sợ gì. Trời mưa, đất thịt trơn như mỡ, sò. Lần bước đến hàng nem, chả muốn ăn.
Vế đối cực hiểm, đã thịt lại mỡ, đã giò lại còn nem với chả, toàn các món ăn nhà sang, không biết nịnh đầm hay là kém phân thật, lần ấy Quỳnh lại chịu thua, đứ đừ đự. Cấy sẽ ruộng bà chú Liễu. Thu ấy Quỳnh còn là một anh học trò nhạt nghèo, tối ngày phải kiếm ăn để sống lần hồi. Bà chú Liễu có nhiều ruộng, người coi đền vẫn cho dân làng cấy rẽ để hưởng lộc thánh. Được bà cho lộc, người đến xin cấy rẽ rất đông. Một hôm, Quỳnh ra đền xin bà chúa cho mình cũng được nhận phần ruộng cấy rẽ như mọi người. Quỳnh khẩn cầu đâu đấy xong, xin xeo quẻ âm dương để xem ý bà chúa thế nào. Xeo quẻ đầu, chúa thuận lấy ngọn, còn Quỳnh hưởng phần gốc. Quỳnh lầm bầm ra điều trách móc. Bà chúa khôn thật, trồng lúa mà lấy ngọn thì Quỳnh hưởng gốc xạ à? Thánh gì có thứ thánh ăn người. Quỳnh liền về nhà không xeo mạ để trồng lúa nữa mà trồng giật khoai lang. Mùa ấy như lời hẹn trong quẻ xeo, chú Liễu đành ăn lá với ngọn khoai lang, còn Quỳnh thì hưởng củ. Mùa tới Quỳnh lại ra đền xin âm dương. Bà chú lần này rút kinh nghiệm, bận trước không lấy ngọn nữa mà phán chuyển lấy gốc cho chắc thắng. Quỳnh liền tương kế tiểu kế, mùa ấy đem ruộng trồng lúa, bao nhiêu ngọn lúa Quỳnh thu hết về nhà đập lấy thóc, còn đống cuống dạ cao ngột ngộn thì mang vào sân đền nộp trả bà chúa. Bị hai phen thua mưu của Trạng Quỳnh, mùa này bà chú Liễu quyết chí ra tay xem Quỳnh còn lẫm nổi mình không. Thật là kẻ cắp bà già gặp nhau. Thấy Quỳnh xeo quẻ, bà chú liền cho ứng lời truyền, năm nay bà chú lấy cả ngọn cả cốc, còn cốc sữa cho Quỳnh để trả công Quỳnh cấy rễ ruộng bà. Nghe về ai cũng nghĩ là trận này Quỳnh đành bó tay, trồng khoai thì nộp củ, trồng lúa thì mất thóc, thề cọt nước non mẹ gì. Phen này ắt Quỳnh trắng tay. Vậy mà Quỳnh nhợt nhơ như không, cảm ơn bà chúa lia lịa rồi lững thững ra về, chuẩn bị vào mùa cấy trồng. Mùa thứ ba này đi làm rẽ ruộng bà chúa Liễu, Quỳnh chộc ngô. Đến kỳ thu hái, cúc sữa thuộc về Quỳnh nên bao nhiêu bắp Quỳnh giữ lại, còn gốc với ngọn đem đánh đống ở cửa đền, nộp cho bà chú Liễu như lời bà phán truyền khi Quỳnh xeo quẻ. Bà chú Liễu thu Quỳnh liền ba keo, lấy làm tức lắm, nhưng chẳng có lý gì bắt bẻ, bèn thu ruộng về không cho Quỳnh cấy rẽ nữa. Quỳnh cũng chả cần, sau ba vụ thắng to đã có cái vốn kha khá, Quỳnh còn thiết gì cái đời chồng thuê cấy rẽ nữa, chỉ có bà chú Liễu là ngậm bồ hòn làm ngọt. Vay tiền chúa. Một hôm, Quỳnh vào đền, thấy trên bàn thờ bà chú Liễu có mâm tiền do khách thập phương cúng, liền nảy ý xin vay. Nhiều người có ý can, nhưng không được, đành mặc Quỳnh làm theo ý mình. Quỳnh thắp hương, rồi khấn lẩm nhẩm. Em độ này túng lắm, chị lại có dư tiền để không, nó phí đi, xin chị cho em vay, em mà buôn bán kiếm ăn được, sẽ chẳng dám quên ơn. Em xin âm dương nhé, nếu cả hai đồng tiền cùng sắp cả thì em chỉ xin vay 1/4 mâm tiền. Nếu ngừa cả là ý chị cho em vay 1/3, còn chị mà thuận cho em vay một nửa thì xin chị nhất âm, nhất xương. Một đồng sấp một đồng ngừa. Vâng, một sấp một ngừa là khéo nhất chị ạ. Thế kiểu cách Quỳnh bày đặt xa thế thì đằng nào Quỳnh cũng vay được, mà ý bà chúa thì không muốn cho vay vì biết là cho vay Quỳnh sẽ không bao giờ trả, liền cứ làm cho hai đồng tiền quay tít thò lò trong lòng đĩa, chẳng sấp mà cũng chẳng ngừa, nhìn chóng cả mặt. Nhiều người đã thương Quỳnh thua mưu đàn bà. Bất đồ Quỳnh vỗ tay reo, tiền múa chúa cười, thế là chị bằng lòng cho em vay cả, chị tốt bụng quá, em biết lấy gì báo đền. Nói xong Quỳnh chút sạch tiền trên mâm cúng vào khăn gói. Mắc mưu Quỳnh, bà chúa phen này khéo sạt nghiệp. Trả ơn bà chú Liễu. Gặp khoa thi hương, Quỳnh ra ứng thí, đường đi qua đền thờ bà chú Liễu, nhân tiện Quỳnh vào đầy nghỉ chân, xin lộc và khấn chúa phù hộ cho, đỗ thì xin trả lễ hậu. Hoa thị ấy quả nhiên Quỳnh đỗ thật, Quỳnh nhớ lời hứa bèn mua hai mẹ con bò để trả lễ bà chú Liễu. Quỳnh khấn, xin bà chúa nhận cho lễ mọn của em, chúa là chị, xin lễ con bò mẹ, còn con bê em xin đem về khao dân làng. Nói rồi, Quỳnh buộc con bò vào ngay chúa, đoạn lững thững sắt bê đi. Bà mẹ thấy mất con, lồng lên chạy theo, làm ngay chúa đổ lồng chồng, long gãy cả đầu rồng, cánh phượng. Quỳnh cười lớn, quay lại, đến trước bàn thờ phái xài, ha hả nói, chị thương em nghèo, chả không lấy thì em xin đem về vậy. Trần đời chưa thấy ai rộng bụng như chị, ơn này xin để hai phai, lượng cả như chị, đời này hiếm thấy. Nói rồi Quỳnh liền dắt cả hai mẹ con bò về, bụng đắc ý cười thầm. Chỉ khổ cho đền thờ bà chú Liễu ngổn ngang, tanh bành, khách thập phương súng nhau sang sửa mấy ngày chưa xong.
Lễ chúa Liễu ba bò.
Chúa Liễu bị Quỳnh chơi một vũ đau, làm đổ gãy cả tay ngay, giận lắm, mà bắt đền Quỳnh thì Quỳnh không chịu, liền làm cho vợ con Quỳnh ốm thập tử nhất sinh. Quỳnh phải ra đền khấn chúa để xin giải hạn cho vợ con. Em có lỗi với chị thì chị của em, chứ vợ con em có tội tình chi mà chịu cái cảnh cháy thành vạ lây. Chị tha cho vợ con em xin lễ chị ba bò. Lần này em để ngoài sân chứ không dám buộc vào bàn thờ đâu, chị khỏi lo kỹ ngay, xin chị bớt giận làm lành. Chúa Liễu nghe Quỳnh nói lễ những ba bò thì lấy làm mừng lắm. Chúa nhầm tính chỉ cần bán một bò là đủ sắm cỗ ngay mới, vậy là còn được lãi những hai bò. Quỳnh lại hứa để bò ngoài sân chứ không buộc vào ngay, khỏi lo xảy ra tai vạ như lần trước. Thôi được, xin phúc cho nhà trạng một lần nữa. Khi vợ con khỏe ra, Quỳnh ra đền không thấy mang theo bò bê gì cả, chỉ đến trước bàn thờ bà chúa thành tâm khấn rằng: chị đã phù hộ cho vợ con em khỏi, em xin lễ chị đủ ba bò ở ngoài sân. Như em đã khấn bữa trước, không dám thất hứa, mang tiếng nuốt lời sao hẹn. Nói rồi Quỳnh quay lưng, lừ đừ, trở ra, bỏ đủ ba phòng ngoài sân đền. Bỏ xong, Quỳnh phủi tay, đứng dậy, ngoài mặt vào đền, cười lớn. Thế là chị sướng quá nhá. Em lễ chị những ba bò, sướng nhá, sướng nhá. Rồi lững thững ra về, để lại đằng sau nỗi tức giận truyền đời của bà chú Liễu. Ông nọ bà kia. Ở làng Quỳnh có mấy người con cái các nhà bá hộ Lý Trường, Hương Kiểm lúc nào cũng tấp tỉnh cái đường công xanh, cậy cục nhiều lần nhờ Quỳnh gây sự cho. Vợ con bọn này cũng một suộc chạy trọt cho chồng để may ra cũng được lên mặt với lạc nước. Một hôm Quỳnh ở kinh về, sai người gọi họ lại lên mặt quan sạng bảo: dịp may đã đến, các ông có muốn làm ông nọ bà kia thì y là đây, ta nói sao thì cứ thế mà làm, không được điều nọ kỹ ý kia, nghe chưa? Thế vậy, tên nào cũng như mở cờ trong bụng, nhờ Quỳnh giúp cho, đâu dám nghĩ tới chuyện cưỡng lại ý chàng. Được, các anh về thu xếp khăn gói, rồi lại uống rượu với ta. Mai theo Quỳnh này, chạy kinh sớm, vận may sẽ đến. Anh nào anh nấy lật đật chạy về nhà, vinh vinh váo váo, ra chiều đắc chí lắm, phen này rồi khối thằng chết với chúng ông. Có anh về đến cổng, thấy vợ đang đứng ở sân, liền nói toáng lên, chẳng cần sự ý gì với hàng xóm láng giềng. Muốn sướng đời ông nọ bà kia thì tập làm bà lớn đi, dịp may kỳ năm có một đấy, bà nó ạ. Vợ hỏi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, bao giờ thì làm được ông nọ bà kia mà khoe phán cả lên thế. Chuẩn bị khăn gói để mai ta chảy kinh sớm đây. Nói xong, vội vàng đến nhà Quỳnh, đánh chén, uống say bí tỉ, hũ bảy hũ ba, mỗi anh nằm lăn một xó. Đến khuya, Quỳnh sai cửa nhà đem võng, võng anh này về nhà anh kia, võng anh kia về nhà anh nọ, anh nào cũng được chùm chăn kín đầu cho khỏi bị xó dọc đường. Đến nhà, gia nhân trạng Quỳnh nói dối với các bà vợ rằng ông nhà say rượu ngộ cảm, phải xoa sổ bôi thuốc ngay, đừng có đèn đóm chi kẻo không kịp, mà nhớ chùm kín chăn cho khỏi gió. Các bà đang mơ màng sức điệp, thấy vậy vùng cả dậy, mắt nhắm mắt mở, ôm xốc chầu ngay vào nhà, không kịp châm đèn đốt đóm, rồi bôi vui, rồi xoa sầu, lại chùm kín chăn lại để khỏi bị ngộ cảm, miệng lẩm bẩm, đúng là các bậm rượu khốn khổ. Nhờ phúc ấm tổ tiên, có được làm ông nọ bà kia thì cũng lại tiệt mất tật mang thôi, hay khớm gì cơ chứ. Đến sáng, bà nào bà ấy lật chăn ra thì hóa không phải chồng mình, các bà ngẩn người, còn các đức ông kia cũng quá thẹn, cúi gập mặt cúi thẳng. Về nhà mình, thế vợ mình cũng đang ngẩn người, đỏ mặt tía tai, ông nào ông ấy vội nói ngay: tưởng ông nọ bà kia thế nào, thế ra là nó thế này. Tại mình chứ còn dám oán trách ai, thôi thôi, xin cạch đến già, chẳng ông nọ bà kia thì đừng hám dành cho lắm vào, mà chuốc lấy cái nhục tiếng để đời. Ăn thuốc độc. Bên Tây có chuyện nhà văn Rabelais một lần đến hải cảng Marseille, khi công việc xong cần trở lại Paris thì túi hết sạch tiền, không mua nổi một chiếc vé tàu thủy. Nhà văn Pháp nổi tiếng này liền nghĩ ra một mẹo. Ông lấy đường kính gói làm ba gói, một đề thuốc độc để giết hoàng đế, gói thứ hai đề thuốc độc để giết hoàng hậu, còn gói thứ ba thuốc độc để giết công chúa. Ba gói thuốc độc này được ông đặt trên nắp vali tại khách sạn, làm như sơ ý để quên trong khi xếp dọn hành lý. Lập tức có kẻ báo cho nhà chức trách địa phương biết hành vi rất đáng ngờ này của người khách trọ mà hắn tưởng là một tên tội phạm hình sự nguy hiểm. Thế là văn hào Rabelais bị bắt và giải tức tốc về Paris cùng với tang vật thu giữ tại hiện trường. Trước nhà chức trách của thủ đô hoa lệ, ông bị buộc tội âm mưu giết vua. Lúc ấy Rabelais mới tủm tỉm cười thú thật mẹo vặt của mình. Tôi làm thế để được bắt giữ, nhờ vậy mới về được đến đây. Ai mà tin được lời ông, Rabelais liền mở ba gói thuốc độc và ăn một lèo hết sạch. Lại tương truyền ở nước ta, có lần Trạng Quỳnh cũng sử dụng thứ mẹo này để đi từ xứ Thanh xa xôi về Thăng Long. Chuyện giống như Rabelais đã làm, chỉ khác là Rabelais chế thuốc độc bằng đường kính, còn ba gói thuốc độc của Trạng Quỳnh thì mang đặc hiệu cơm nguội. Rabelais thì bị nhà chức trách Marseille bắt, còn Trạng Quỳnh thì bị một tên ấp trưởng phi báo cho quan quân về điệu đi. Rabelais thì sắp bị kết tội âm mưu giết hoàng gia, còn Trạng Quỳnh thì suýt mang án dùng độc dược mưu sát nhà chúa, bà chính cung và thái tử. Rabelais không có tiền mua vé tàu thủy thì được giải về Paris bằng phương tiện nhanh nhất, còn Trạng Quỳnh thì từ một kẻ bộ hành nhẫn túi sắp chết đói bỗng được đưa lên xe tứ mã để đưa cấp về Thăng Long gặp chúa. Thật là một sự trùng hợp, lý thú đáng ghi lại.